Chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc UNEP phát động Ngày Môi trường Thế giới năm 2024, ngày 5 tháng 6 năm 2024 với chủ đề Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa. Hưởng ứng chương trình này, các bộ ban ngành địa phương, cơ quan liên quan của Việt Nam đang lên kế hoạch với những hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường. Bài viết sau đây đề cập cụ thể.
Theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống sa mạc hóa, có tới 40% diện tích đất đai trên hành tinh bị suy thoái, ảnh hưởng trực tiếp đến một nửa dân số thế giới và đe dọa khoảng một nửa GDP toàn cầu, khoảng 44.000 tỷ đô la Mỹ. Tần suất và thời gian hạn hán đã tăng là 29% kể từ năm 2000. Nếu không có hành động khẩn cấp, hạn hán có thể ảnh hưởng đến hơn 3/4 dân số thế giới vào năm 2050. Phục hồi đất là một trong những mục tiêu chính trong thập kỷ phục hồi hệ sinh thái của Liên Hợp Quốc 2021-2030, thông qua các chính sách, sáng kiến và tham gia cơ chế hợp tác toàn cầu khu vực để bảo vệ và hồi sinh các hệ sinh thái trên toàn thế giới nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Chính vì vậy, Ngày Môi trường Thế giới năm 2024 được chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc UNEP phát động với chủ đề Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa nhằm kêu gọi các quốc gia trên toàn cầu cùng chung tay hướng tới những mục tiêu phục hồi đất đai, chống sa mạc hóa và khả năng chống hạn, làm chậm quá trình biến đổi khí hậu, bảo vệ tự nhiên, tăng cường sinh kế và an ninh lương thực cho hàng tỷ người trên toàn thế giới. Để triển khai hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 2024, Tháng Hành động vì Môi trường năm 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn gửi các bộ, ban ngành, đoàn thể trung ương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng Hành động vì Môi trường năm 2024. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường khuyến nghị các cấp chính quyền cần nâng cao nhận thức, coi nội dung phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa là một phần không thể tách rời của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, là nhiệm vụ quan trọng của quá trình phát triển bền vững, gắn chặt với các chương trình dự án sáng kiến có liên quan tới biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai và phát triển sinh kế bền vững. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải từ hoạt động xây dựng công nghiệp, nông nghiệp, đặc biệt là hoạt động chăn nuôi và canh tác nông nghiệp và quy định về phân loại rác thải tại nguồn theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường phải được thực hiện chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2024, bảo đảm chất thải phát sinh phải được xử lý, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường và quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về chất thải tương ứng trước khi thải ra môi trường, đặc biệt nghiêm cấm việc xả thải không đúng quy định ra môi trường đất. Đồng thời, tăng cường triển khai nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa, đặc biệt là những khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của hiện tượng hạn hán sa mạc hóa. Phát hiện, biểu dương, khen thưởng tổ chức cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp có thành tích sáng kiến tiêu biểu trong hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên của đất nước. Tại tỉnh Bình Định, ngày 22 tháng 5 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức lễ phát động cấp tỉnh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 2024 tại thành phố Quy Nhơn, mục đích nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ nhân dân nhận thức về vai trò ý nghĩa của công tác bảo vệ môi trường đối với đời sống xã hội, huy động các ngành, các cấp, các tổ chức và cá nhân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa, nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi đối tượng trong việc bảo vệ môi trường, tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong nhân dân về nguyên nhân và tác hại của ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm do rác thải nhựa. Qua đó, xây dựng thói quen mọi người tự giác tham gia các hoạt động phong trào bảo vệ môi trường, giảm thiểu chất thải, tăng cường hoạt động phân loại tại nguồn, tái chế, tái sử dụng chất thải. Theo kế hoạch, lễ phát động diễn ra vào lúc 6 giờ ngày 1 tháng 6 tại quảng trường Chiến thắng, thành phố Quy Nhơn. Quý thính giả đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thực hiện văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã có ý kiến chỉ đạo về nội dung này vào ngày 24 tháng 5 vừa qua. Chúng tôi xin lược trích ý kiến chỉ đạo này chuyển đến quý vị và các bạn qua bài viết sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, Ngày Đại dương Thế giới ngày 8 tháng 6 hàng năm do Liên Hợp Quốc thông qua thể hiện sự nỗ lực kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới cùng bảo tồn, phát triển bền vững biển và đại dương, cùng tôn vinh những giá trị của đại dương cho sự sống, cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của nhân loại. Với chủ đề Hiểu biết sâu sắc hơn về đại dương, Ngày Đại dương Thế giới năm 2024 kêu gọi các quốc gia và tổ chức cùng khám phá, đánh thức những hiểu biết về đại dương, cùng nỗ lực thay đổi để bảo vệ đại dương vì một đại dương xanh và bền vững. Hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới, tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 6 hàng năm, là dịp để Việt Nam khẳng định tiềm lực và quyết tâm phát triển bền vững các ngành kinh tế biển, đồng thời với bảo vệ tài nguyên môi trường và chủ quyền quốc gia trên biển. Gắn với chủ đề Ngày Đại dương Thế giới năm 2024, thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định chủ đề trọng tâm của tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2024 là quản lý sử dụng bền vững không gian biển. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương căn cứ điều kiện thực tế của cơ quan đơn vị địa phương triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới 8 tháng 6 2024. Trong đó, các cơ quan đơn vị địa phương tập trung tuyên truyền về quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, luật pháp quốc tế về biển đảo, các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Việt Nam trên biển, vị trí vai trò tầm quan trọng của biển đảo và đại dương, tài nguyên môi trường biển đảo, mục tiêu phân bổ quản lý hiệu quả, giảm thiểu các mâu thuẫn trong khai thác sử dụng không gian biển nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững về kinh tế biển, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo tồn biển, phát triển khoa học và công nghệ, bảo đảm quốc phòng an ninh và hợp tác quốc tế hiệu quả, từng bước xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển. Từ nay đến hết tháng 6 năm 2024, các cơ quan đơn vị địa phương đồng loạt tổ chức các hoạt động tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2024 trên địa bàn tỉnh, như tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của chủ đề tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2024 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, sáng tạo. Tổ chức hoặc tham gia các hội thảo, hội nghị, tọa đàm về quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả, công bằng, bền vững tài nguyên biển hải đảo, ngăn ngừa kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, bảo vệ duy trì và phục hồi đa dạng sinh học biển, ven biển và hải đảo, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản thiên nhiên, di sản văn hóa biển, khai thác đánh bắt thủy sản an toàn bền vững, đúng pháp luật, gắn với bảo vệ môi trường, hạn chế thấp nhất có thể tác động của thiên tai, chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu và nước biển dân, điều tra nghiên cứu khoa học về biển hải đảo, phục vụ quản lý sử dụng bền vững không gian biển, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Phát động các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng, phát hiện biểu dương và khen thưởng những tổ chức cá nhân, cộng đồng và doanh nghiệp có những đóng góp hiệu quả thiết thực trong việc quản lý, sử dụng bền vững không gian biển, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Tăng cường kiểm soát việc thu gom vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải nhựa ven biển, khuyến khích các nghiên cứu về biển đảo, hoạt động sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường biển, các hoạt động bảo vệ môi trường biển hải đảo, các cơ quan truyền thông báo chí, các đài phát thanh và truyền hình tập trung đưa tin bài phóng sự chuyên trang chuyên mục tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2024, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về biển đảo Việt Nam. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Phù Mỹ và các cơ quan liên quan tổ chức lễ phát động ra quân dọn vệ sinh bãi biển, diễu hành tuyên truyền tại huyện Phù Mỹ và tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền về biển và hải đảo theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về chủ trương tổ chức các hoạt động tuyên truyền về biển và hải đảo năm 2024. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Khoa học và Công nghệ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Bây giờ là tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc, 111,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 160 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Đến 7 giờ sáng mai 1 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc, 112,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7 giờ ngày 2 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 24,7 độ Vĩ Bắc, 115,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía đông tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8 di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Đông Bắc mỗi giờ đi được khoảng 20 km, suy yếu và tan dần. Trên biển, vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6, cấp 7 sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, gió Tây Nam mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, sóng biển cao 2,5 đến 3,5 mét. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.